Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số các danh từ thần học ở trong Thánh Kinh. Tựa đề bài giảng ngày hôm nay sẽ là ý nghĩa của sự hiện diện, sự ngự trong, sự ở trong và sự hiệp một. Thần học là môn học về thần linh. Thần học được chia ra nhiều ngành. Thứ nhất là ngành thần học của các hệ thống tín ngưỡng không phải là tôn giáo, như là sự nghiên cứu về các thần linh của người Ai Cập, của người La Mã, của người Hy Lạp, của người bản xứ ở Mỹ Châu mà chúng ta quen gọi là người da đỏ, hoặc là của các dân tộc thiểu số. Thứ nhì là ngành thần học của các tôn giáo, mỗi một tôn giáo thì nghiên cứu về thần linh mà họ tôn thờ. Như là ngành thần học của người Hồi giáo thì họ nghiên cứu về thần linh Allah mà họ tôn thờ. Ngành thần học của Cơ đốc giáo thì bao gồm Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Anh giáo và bất cứ tổ chức tôn giáo nào mang danh Đức Chúa Giêsu. Thì nghiên cứu về Thiên Chúa và thần tính của Đấng Christ. Thứ ba là ngành Thánh Kinh thần học. Thánh Kinh thần học thì nghiên cứu về Thiên Chúa theo Thánh Kinh, hoàn toàn dựa trên những sự được giải bày ở trong Thánh Kinh mà đưa ra các ý tưởng thần học. Con dân chân thật của Chúa cần phải học về Chúa qua Thánh Kinh. Vậy, Thánh Kinh thần học là điều cần phải có để giúp cho con dân Chúa có sự hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn và việc làm của Ngài. Và đó là lý do mà Chúa đã truyền cho chúng ta những lời đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Thứ nhất là Giô-suê đoạn 1 câu 8. Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Thứ nhì là trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 20. Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Và thứ ba là trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16 câu 17. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quả trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và chúng ta cần ghi nhớ rằng phần lớn các thuật ngữ thần học thì không có trong Thánh Kinh, nhưng chúng được dùng để đúc kết những lẽ thật đã được giải bày một cách rất là rõ ràng bởi Thánh Kinh. Thí dụ, thuật ngữ ba ngôi Thiên Chúa được dùng để đúc kết lẽ thật về một Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị, bình đẳng, bình quyền và hiệp một. Có nhiều thuật ngữ thần học là các thuật ngữ triết học, và đó là điều đương nhiên khi triết học là môn học tìm câu trả lời cho những thắc mắc căn bản và tổng quát trong cuộc sống của loài người chúng ta, như sự thực hữu là gì, lý trí là gì, mục đích của đời sống là gì, sự chết là gì, vân vân. Triết học thể hiện chức năng suy luận của loài người là một trong các đặc tính khiến cho loài người giống như hình của Thiên Chúa. Và quý ông bạn chị em có thể đọc lại bài giảng chú giải Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31 để hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện loài người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên giống như hình và tượng của Thiên Chúa. Chính Thánh Kinh Tân Ước đã dùng thuật ngữ ngôi lời của triết học Hy Lạp để làm danh xưng cho một trong ba thân vị của Thiên Chúa. Còn ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 28, thì sứ đồ Phaolô đã có nhắc đến một tư tưởng triết học Hy Lạp. Tư tưởng triết học ấy cho rằng loài người là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số khái niệm thần học trong Thánh Kinh. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa, sự Thiên Chúa ngự trong con dân Chúa, sự con dân Chúa ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong con dân Chúa, sự Đức Cha và Đấng Christ làm ra chỗ ở với con dân Chúa, sự Đấng Christ ở trong Đức Cha và Đức Cha ở trong Đấng Christ, sự hiệp một của ba ngôi Thiên Chúa, sự hiệp một của vợ chồng, sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh và sự hiệp một của Hội Thánh với Đấng Christ. Trước hết thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của sự hiện diện của Thiên Chúa. Danh từ sự hiện diện ở trong tiếng Hán Việt có nghĩa là sự có mặt. Và Thánh Kinh dùng các nhóm chữ sự hiện diện của Đấng tự hữu hằng hữu sự hiện diện của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa có mặt khắp nơi, như Thi Thiên 139 câu 7 đã chép: Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Ngài? Tôi sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài? Danh từ thần học gọi đó là đặc tính toàn tại của Thiên Chúa. Và toàn tại có nghĩa là luôn luôn có mặt trong mọi nơi, trong mọi lúc. Sự hiện diện của Thiên Chúa cần được hiểu là sự quan sát của Ngài, tức là sự nhìn biết của Ngài. Sự hiện diện hay là sự nhìn biết của Thiên Chúa bao gồm hai phương diện cục bộ và phương diện tổng quát. Phương diện cục bộ diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa khi Ngài tương tác với ai đó ở trong một địa phương, như là sự hiện diện của Thiên Chúa trong khu vườn ở phía đông của Eden với Adam và Eva, đã chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8. Sự hiện diện của Thiên Chúa trên đỉnh núi tại Sinai với dân Israel, đã chép ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 câu 11. Sự hiện diện của Thiên Chúa khi Ngài phán dạy Môi-se và cho ông nhìn thấy sự vinh quang của Ngài, đã chép ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 33 từ câu 11 đến câu 23. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong thành Jerusalem ở trên trời với Đấng Christ, đã chép trong Hebrew đoạn 9 câu 24. Và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thành Jerusalem trên đất mới đối với hội thánh, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 22 câu 3 đến câu 4, vân vân. Phương diện tổng quát thì diễn tả sự luôn luôn hiện diện của Thiên Chúa trong mọi nơi và trong mọi lúc. Trong mọi nơi là trong bất cứ nơi chốn nào, bao gồm thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh. Trong mọi lúc là trong bất kỳ lúc nào, bao gồm quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Nói cách khác, từ đời đời cho tới đời đời, Thiên Chúa có mặt khắp nơi. Có lẽ đối với chúng ta thì quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì chưa đến, và chúng ta chỉ kinh nghiệm, chỉ biết được, chỉ nhận thức được thực tại, hiện tại của chúng ta. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài vẫn có mặt ở trong quá khứ, Ngài vẫn có mặt ở trong tương lai, như Ngài đang có mặt trong hiện tại. Và minh họa tiếp theo đây dù không có hoàn hảo, nhưng có thể giúp cho chúng ta phần nào hiểu được cái sự kiện Thiên Chúa có mặt trong mọi nơi, trong mọi lúc, nhưng cũng có mặt cách cục bộ với mỗi con dân của Ngài. Nếu quý ông bạn chị em có theo dõi tin tức về kỹ thuật, thì quý ông bạn chị em đã biết rằng hiện nay chúng ta có cái kỹ thuật gọi là cái kỹ thuật hiện diện từ xa, còn gọi là kết nối hình ba chiều. Đây là cái kỹ thuật giúp cho hai hay là nhiều người cách xa nhau có thể nhìn thấy hình ba chiều của nhau trong khi trò chuyện. Chúng ta nhìn thấy hình ba chiều của một người nào đó có nghĩa là người đó hiện ra ngay trước mặt của chúng ta như là một người bằng xương bằng thịt, nhưng mà chúng ta không thể sờ chạm được người đó vì đó chỉ là một cái hình ảnh ba chiều được máy vi tính chiếu ra mà thôi. Và kỹ thuật này đang được dùng trong những cuộc họp của các công ty lớn. Giả sử tổng giám đốc của một công ty lớn từ trong văn phòng của ông mở ra một cuộc họp hiện diện từ xa với 10 giám đốc đang ở trong văn phòng của họ tại 10 quốc gia khác nhau. Vị tổng giám đốc cùng một lúc nhìn thấy văn phòng của 10 giám đốc qua màn ảnh điện toán, như là ông đang có mặt tại các nơi đó. Cùng một lúc thì mỗi giám đốc ngay tại địa phương của mình đều nhìn thấy hình ba chiều của tổng giám đốc hiện ra trong không gian trước mặt họ, như là tổng giám đốc hiện diện một cách cục bộ với họ. Những người vô thần không hiểu rõ sự khác nhau của sự hiện diện tổng quát và sự hiện diện cục bộ của Thiên Chúa. Họ cũng không hiểu rõ cái sự khác nhau giữa sự hiện diện và sự cư trú. Vì thế có người đã đặt ra câu hỏi cắt cớ để làm khó con dân Chúa. Điển hình là câu hỏi: nếu Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, thì Ngài có hiện diện trong con vi trùng đang làm cho bạn bị bệnh hay không? Con vi trùng và muôn vật đều ở trước sự hiện diện tổng quát của Thiên Chúa, và Thiên Chúa không cần phải cư trú trong muôn vật để nhìn biết chúng. Ý tưởng thứ nhì là sự Thiên Chúa ngự trong con dân Chúa. Sự Thiên Chúa ngự trong con dân Chúa được Thánh Kinh nói đến trong các câu sau đây. Thứ nhất là Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16: Các anh chị em chẳng biết rằng các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Kế tiếp là Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 17: Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em. và Côrintô nhất đoạn 6 câu 19. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, tức là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, được Đức Chúa Trời ban cho mỗi công dân của Ngài trong thời kỳ Hội Thánh. Sự kiện Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong mỗi con dân Chúa là sự kiện Thiên Chúa cư trú trong thân thể xác thịt của mỗi con dân Chúa. Khi Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào thân thể xác thịt của con dân Chúa, thì Thánh Kinh gọi Ngài bằng danh hiệu Đức Thánh Linh. Để phân biệt với linh của loài người là tâm thần, phân biệt với linh của các tà linh là các thiên sứ phạm tội đã nhập vào loài người. Vì trong nguyên ngữ Hebrew và Hy Lạp của Thánh Kinh, cùng một danh từ được dùng chung cho thân vị thần linh của Thiên Chúa, tâm thần của loài người và tà linh. Động từ ở trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 16 có nghĩa đen là cư trú hoặc là đồng cư trú, tùy theo văn mạch. Qua Thánh Kinh chúng ta biết mỗi một người là một linh hồn, cư trú trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần, và tâm thần cư trú trong một thân thể vật chất là xác thịt. Thân thể xác thịt của con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa và được gọi là đền thờ của Đức Thánh Linh để chỉ sự cư trú của Đấng Thần Linh trong thân thể xác thịt của họ. Vì thế, Đức Thánh Linh ngự trong con dân Chúa có nghĩa là Đức Thánh Linh đồng cư trú với linh hồn và tâm thần của con dân Chúa trong thân thể xác thịt của họ. Quý ông bà anh chị em hãy bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên trên màn ảnh ở đây. Khi bấm vào thì quý ông bà anh chị em sẽ được nhìn thấy một cái hình minh họa để giúp cho chúng ta hiểu thế nào là linh hồn ở trong tâm thần ở trong thân thể xác thịt, và cùng một lúc Đức Thánh Linh cũng ở trong thân thể xác thịt của chúng ta để tương giao với chúng ta qua tâm thần của chúng ta. Con dân Chúa còn được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời để chỉ sự kiện Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời cư trú trong linh hồn của mỗi con dân Chúa. Thánh Kinh cử ước cho chúng ta biết cấu trúc của đền thờ chia làm 3 phần, gọi là hành lang của đền thờ, nơi thánh và nơi rất thánh. Hành lang của đền thờ thì tiêu biểu cho thân thể xác thịt của chúng ta, nơi thánh của đền thờ tiêu biểu cho tâm thần của chúng ta, còn nơi rất thánh của đền thờ thì tiêu biểu cho linh hồn của chúng ta. Thân thể xác thịt của chúng ta trở thành chi thể của thân thể Đấng Christ, làm ra những việc công bình, tôn vinh Thiên Chúa. Tâm thần của chúng ta được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, hiểu biết lẽ thật và hướng dẫn thân thể xác thịt thờ phượng Thiên Chúa trong lẽ thật. Linh hồn của chúng ta được đối diện với Đức Chúa Trời vì Ngài ngự trong bản ngã của chúng ta. Nhờ đó chúng ta được tiếp nhận ơn thương xót của Ngài và dâng lên Ngài lòng tôn kính, vâng phục của chúng ta. Trong linh hồn của chúng ta, sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng và Ngài phán dạy trực tiếp với chúng ta. Sự thương xót của Ngài hiện diện trong linh hồn của chúng ta như là ngai thương xót hiện diện trong nơi rất thánh của đền tạm. 10 điều răn của Ngài cũng là giao ước của Ngài với chúng ta, hiện diện trong linh hồn của chúng ta như là rương giao ước có chứa 2 bảng đá của 10 điều răn, hiện diện trong nơi rất thánh của đền tạm. Chính ở trong linh hồn của mình mà chúng ta được đến gần ngai ân điển của Đức Chúa Trời khi chúng ta kêu cầu với Ngài, như Hebrew đoạn 4 câu 16 đã chép. Vậy chúng ta hãy với sự dằn dĩ đến gần ngai ân điển mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu. Kế tiếp là ý nghĩa của sự con dân Chúa ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong con dân Chúa. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định và được chép ở trong văn đoạn 15 câu 5 đến câu 6 như sau. Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy, thì người ấy sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, người ấy bị ném ra ngoài, như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa, thì chúng bị cháy. Động từ cứ ở có nghĩa đen là tiếp tục ở lại. Mỗi một con dân Chúa trong hội thánh được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đấng Christ, và sự tái sinh ấy là một sự huyền nhiệm, khiến cho con dân Chúa được hiệp một với Đấng Christ. Sự tái sinh ấy là một sự huyền nhiệm, là bởi vì chúng ta không thể hiểu, nhưng mà chúng ta chỉ tin, vì đó là điều mà Đức Chúa Trời đã làm ra cho chúng ta. Sau khi một người được tái sinh trong Đấng Christ thì người ấy cần tiếp tục ở lại trong Đấng Christ, tức là tiếp tục hiệp một với Đấng Christ để Đấng Christ ở trong họ. Sự kiện Đấng Christ ở trong con dân Chúa là sự kiện toàn bộ bản tính của Adam sau cùng, bản tính của một người hoàn toàn thánh sạch, vô tội, tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời, từ thân vị loài người của Đấng Christ truyền vào trong người được tái sinh trong Đấng Christ và khiến cho người ấy được hiệp một với Ngài. Sự con dân Chúa ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong con dân Chúa là nói về sự hiệp một, chứ không phải nói về sự cư trú. Hình ảnh của gốc nho và các nhánh nho giúp cho chúng ta hiểu rằng sự con dân Chúa ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong con dân Chúa là sự hiệp một giữa Đấng Christ và con dân Chúa, khiến cho con dân Chúa được nhận đầy đủ phẩm chất cao quý, thánh khiết của Đấng Christ. Thánh Kinh còn dùng hình ảnh nhánh olive hoang được thác vào trong gốc olive tốt để diễn tả sự một người được tái sinh trong Đấng Christ và được hiệp một với Ngài. Điều ấy được chép trong Roma đoạn 11 câu 17. Sự Đấng Christ ở trong con dân Chúa còn có nghĩa là thần trí của Đấng Christ ở trong tâm thần của con dân Chúa như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 9. Và kế tiếp là ý nghĩa của sự Đức Cha và Đấng Christ làm ra chỗ ở với con dân Chúa. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ phán và đã được ghi lại trong Giăng đoạn 14 câu 23. Đức Chúa Giêsu đáp lời, phán với ông, nếu ai yêu ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của ta. Cha ta sẽ yêu người ấy, chúng ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của chúng ta với người ấy. Động từ làm ra chỗ ở có nghĩa đen là làm ra hành động cư trú hoặc là xây dựng nơi cư trú. Giới từ với có nghĩa là gần, bên cạnh, với hay là cùng chung. Những người yêu Đấng Christ và thể hiện tình yêu của mình đối với Đấng Christ bằng sự vâng lời Đấng Christ thì sẽ được Đức Chúa Trời yêu. Đức Chúa Trời và Đấng Christ sẽ làm ra chỗ ở với người ấy ngay trong cuộc đời này. Hành động làm ra chỗ ở của Đức Chúa Trời được hiểu rằng Đức Chúa Trời hiện diện cục bộ trong linh hồn của con dân Chúa. Hành động làm ra chỗ ở của Đấng Christ được hiểu rằng Ngài luôn hiện diện cục bộ bên cạnh và đồng hành với con dân Chúa như lời đã hứa trong Ma-thơ đoạn 28, câu 19 đến câu 20. Kế tiếp là ý nghĩa sự Đấng Christ ở trong Đức Cha và Đức Cha ở trong Đấng Christ. Lời của Đấng Christ phán như đã chép trong Giăng đoạn 14 câu 10. Ngươi không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Những lời phán mà ta nói với các ngươi, ta chẳng nói bởi mình, nhưng Cha đấng ở trong ta nói, Ngài làm những công việc. Sự Đấng Christ ở trong Đức Cha và Đức Cha trong Đấng Christ là sự hiệp một giữa Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần nhớ rằng Đấng Christ là Thiên Chúa ngôi lời trong thân vị loài người. Vì thế sự hiệp một được nói đến ở đây không phải là sự hiệp một giữa Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời với Đức Chúa Trời, mà là sự hiệp một giữa Đức Chúa Trời với con người Giê-xu. Sự hiệp một đó khiến cho toàn bộ những phẩm chất cao trọng của Đức Chúa Trời được truyền vào con người xác thịt Giê-xu. Chính vì thế mà Đức Chúa Giê-xu đã nói như đã chép trong Giăng đoạn 17 câu 22. Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như chúng ta là một. Sự vinh quang Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giê-xu khác với cái sự vinh quang vốn có của Đức Chúa Giê-xu trong thân vị Thiên Chúa ngôi lời. Sự vinh quang trong thân vị Thiên Chúa ngôi lời là sự vinh quang đồng tự có và bình đẳng với Đức Chúa Trời, với Đấng Thần Linh, như lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đó, đến câu 2 đã chép. Vào lúc ban đầu hằng có ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời hằng là Thiên Chúa, và lúc ban đầu đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Và trong Giăng đoạn 17 câu 5 chép, Cha ơi, bây giờ xin Ngài tôn vinh con bên cạnh chính Ngài bằng sự vinh quang con vẫn có bên cạnh Ngài trước khi thế gian thực hữu. Và như vậy chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu có hai cái sự vinh quang, một sự vinh quang Ngài vẫn có trước khi thế gian thực hữu, và một sự vinh quang Ngài có là do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Lời phán của Đức Chúa Giê-xu được ghi lại trong Giăng đoạn 10 câu 30, ta và Cha chúng ta là một, cũng là lời khẳng định sự hiệp một giữa Đức Chúa Trời với thân vị loài người mang tên Giê-xu. Sự hiệp một giữa Đức Chúa Trời và thân vị loài người mang tên Giê-xu giúp cho chúng ta hiểu rằng tất cả những gì Đức Chúa Giê-xu nói và làm là hoàn toàn theo thánh ý của Đức Chúa Trời, bởi thẩm quyền và năng lực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu hoàn toàn đặt mình vào trong sự vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Trời để con người Giê-xu trở thành công cụ, nói ra những gì Đức Chúa Trời muốn phán với loài người và làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời muốn làm cho loài người. Kế tiếp là ý nghĩa của sự hiệp một của ba ngôi Thiên Chúa. Qua Thánh Kinh chúng ta đã học biết chỉ có một Thiên Chúa tự thực hữu trong ba thân vị, còn gọi là ba ngôi. Danh xưng chung của Thiên Chúa là đấng tự hữu hằng hữu, có nghĩa là đấng tự có và có mãi. Danh xưng riêng của mỗi một thân vị Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Trong sự tương giao giữa Thiên Chúa và những người thuộc về Ngài, thì danh xưng riêng của mỗi thân vị còn là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và để biết thêm chi tiết về ba ngôi Thiên Chúa thì xin quý ông bà anh chị em vui lòng đọc và nghe lại loạt bài giảng về Thiên Chúa đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Sự hiệp một của ba ngôi Thiên Chúa hàm ý ba thân vị của Thiên Chúa có cùng một bản thể Thiên Chúa, cùng tự có và cùng có mãi, cùng toàn năng và cùng bình đẳng, bình quyền. Mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ về sự làm báp têm cho người tin nhận tin lành được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 giúp cho chúng ta hiểu sự hiệp một của ba ngôi Thiên Chúa. Khi danh của Thiên Chúa, tức danh đấng tự hữu hằng hữu được dùng chung cho ba thân vị Thiên Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 chép: "Vậy hãy đi, các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của ta, hãy báp têm họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh." Trong nguyên ngữ Hy Lạp thì cái danh từ danh là một danh từ số ít, như vậy chỉ có một danh xưng, chỉ có một tên riêng của Thiên Chúa được dùng chung cho cả ba ngôi Thiên Chúa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Danh riêng ấy, tên riêng ấy, danh xưng ấy chính là đấng tự hữu hằng hữu. Sự hiệp một của ba ngôi Thiên Chúa là sự hiệp một bản thể và bản tính của ba thân vị Thiên Chúa. Còn sự hiệp một giữa Đức Chúa Trời và Đấng Christ là sự kết nối để con người Giê-xu có được phẩm chất, năng lực và thẩm quyền của Đức Chúa Trời để nói và hành động như Đức Chúa Trời và được mang danh hiệu Đức Chúa Trời như đã chép trong Hebrew đoạn 1 câu 8 và câu 9. Kế tiếp là chúng ta tìm hiểu ý nghĩa về sự hiệp một của vợ chồng. Chúng ta đã biết vào buổi đầu sáng thế, Thiên Chúa đã dựng nên loài người với hai thân vị, một thân vị nam và một thân vị nữ. Thân vị nữ được tạo thành bằng một phần của thân vị nam. Sau đó hai thân vị ấy kết hiệp với nhau thành vợ chồng và sinh ra dòng dõi của loài người. Vì thế trong thuật ngữ thần học chúng ta nói rằng Thiên Chúa chỉ dựng nên có một loài người với hai thân vị. Từ hai thân vị ấy sinh ra nhiều thân vị khác nhau của loài người. Thánh Kinh chép như đã ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 21 đến câu 24. Thiên Chúa tự hữu hằng hữu khiến một cơn ngủ mê giáng trên loài người. Người ngủ, rồi Ngài lấy một phần từ nơi hông ra và lấp thịt thế vào. Thiên Chúa tự hữu hằng hữu dùng phần bên hông mà Ngài đã lấy nơi loài người để làm nên một người nữ, rồi đưa nàng đến cùng loài người. Loài người nói rằng, giờ đây này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nàng sẽ được gọi là người nữ vì nàng đã được lấy ra từ người nam. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình và họ sẽ nên một thịt. Qua các câu thánh kinh trên đây, chúng ta thấy thân thể xác thịt của người nữ ra từ thân thể xác thịt của người nam. Vì thế, người nữ và người nam dù là hai thân vị khác nhau, nhưng có cùng một bản thể loài người. Nhóm chữ sẽ nên một thịt có nghĩa là sẽ hiệp một với nhau về phần thân thể xác thịt. Sự hiệp một này xảy ra bởi quan hệ tình dục. Kết quả của sự nên một thịt đó là cái phương cách để lưu truyền dòng dõi của loài người. Khi sự hiệp một của vợ chồng đã xảy ra thì thân thể xác thịt của mỗi người không còn thuộc về riêng mình nữa mà thuộc về lẫn nhau. Như lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 3 đến câu 5 đã chép: "Chồng hãy làm hết bổn phận về tình dục đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là vợ. Các anh chị em đừng từ chối nhau sự quan hệ tình dục, trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian để các anh chị em chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện, rồi trở lại cùng nhau, để Satan không cám dỗ các anh chị em vì sự thiếu kiềm chế của các anh chị em." Chính vì sự hiệp một của thân thể xác thịt xảy ra bởi sự quan hệ tình dục, nên Thánh Kinh đã khuyên con dân Chúa tránh xa sự phạm tà dâm, như lời của Chúa đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 15 đến câu 18. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đỉ? Không thể làm vậy. Hay là các anh chị em chẳng biết rằng ai kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán, hai người sẽ trở nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Về phương diện thuộc linh, nếu vợ chồng đều là con dân của Chúa thì họ đã hiệp một thuộc linh, vì họ đã hiệp một với nhau trong hội thánh. Nếu vợ và chồng đều không tin Chúa, sau đó một trong hai người tin Chúa, thì họ chỉ có sự hiệp một về thuộc thể, nhưng không có sự hiệp một về thuộc linh, cho tới khi cả hai cùng tin Chúa. Kế tiếp là ý nghĩa của sự hiệp một của con dân Chúa trong hội thánh. Sự hiệp một của con dân Chúa trong hội thánh là sự hiệp một có được nhờ mỗi con dân Chúa đều được hiệp một với Đấng Christ, như lời đã chép trong Roma đoạn 12 câu 5. Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ và mỗi người là chi thể của người khác. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 27 chép, các anh chị em là thân của Đấng Christ và là các chi thể của từng phần. Và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 30 chép, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Và mỗi con dân Chúa cũng hiệp một với nhau trong sự vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ và được Đấng Christ ban cho hội thánh, như Giăng đoạn 17 câu 22 đã chép, con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ làm một cũng như chúng ta là một. Vì thế sự hiệp một của con dân Chúa trong hội thánh là sự cùng ở trong hội thánh, có cùng một ân điển, có cùng một đức tin, có cùng một sự hiểu biết, có cùng một tâm tình, có cùng một hy vọng và có cùng một tình yêu. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 chép, chỉ có một thân thể, một thần trí như các anh chị em đã được gọi vào trong một sự trông cậy của sự kêu gọi các anh chị em. Philip đoạn 2 câu 1 đến câu 2 chép, vậy nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Và cuối cùng là ý nghĩa sự hiệp một của hội thánh với Đấng Christ. Sự hiệp một của hội thánh với Đấng Christ là một sự huyền nhiệm. Hiện tại bản ngã là linh hồn và thân thể thiêng liêng là tâm thần của mỗi người trong hội thánh đã hiệp một với Đấng Christ. Nhờ đó mỗi người đều có thần trí của Đấng Christ như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 9. Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí. Nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em, nếu ai không có thần trí của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nhưng phần thân thể vật chất là xác thịt thì sẽ được hiệp một với Đấng Christ trong lễ cưới của chiên con, như đã tiên tri trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 9. Sau khi thân thể xác thịt được phục sinh hoặc được biến hóa, Đấng Christ là một thân vị Thiên Chúa có thân vị loài người. Hội thánh là một thực thể bao gồm nhiều thân vị loài người. Mỗi thân vị loài người trong hội thánh là một người. Sự hiệp một thuộc linh của mỗi người trong hội thánh với Đấng Christ là sự linh hồn cùng tâm thần của mỗi người được kết nối với Đấng Christ, nhận lãnh mọi phẩm chất, năng lực và thẩm quyền của Đấng Christ. Sự hiệp một thuộc thể của mỗi người trong hội thánh với Đấng Christ có thể được hiểu rằng mỗi một người sẽ nhận lãnh một phần thân xác phục sinh của Đấng Christ khi thân thể xác thịt của họ được phục sinh hoặc là được biến hóa. Tương tự như thân thể xác thịt của Eva ra từ một phần thân thể xác thịt của Adam. Nhưng mức độ vinh quang và quyền đồng trị với Đấng Christ của mỗi người sẽ khác nhau, tùy theo những việc làm công bình của mỗi người khi còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại. Đó cũng chính là phần thưởng mỗi người trong hội thánh sẽ nhận được ngay trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh vào trong thiên đàng. Và những điều này đã được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 10 đến câu 15, Khải Huyền đoạn 19 câu 8, đoạn 22 câu 12. Sự hiệp một trọn vẹn từ thuộc thể đến thuộc linh của Đấng Christ và hội thánh sẽ được đánh dấu bằng lễ cưới của chiên con. Kính thưa hội thánh, chúng tôi mong rằng bài giảng này sẽ giúp cho quý ông bạn chị em được hiểu biết càng hơn về lời Chúa khi hiểu được ý nghĩa của một số thuật ngữ thần học. Tuy nhiên, chúng ta cần tránh xa những ý tưởng thần học của các giáo hội là những ý tưởng đã bị ảnh hưởng bởi các giáo lý sai nghịch lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tôi Lặng Yên. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Lặng yên, mình tôi mong ngóng Ngài, Chúa Cha trên trời. Tâm thần tôi chờ đợi Cha phán dạy, từng lời nuôi sống mình, hồn linh tôi khát khao. Tôi lặng yên, từng lời Cha phán dạy, khát khao suy nghiệm. Ra từ Cha luôn vinh quang sáng ngời, được Ngài soi trong tôi, sáng soi linh hồn này. Lời Ngài luôn chiêu rồi thần linh tôi sáng ngời, lời Ngài nâng tôi lên đến những nơi cao vời trên mọi khung trời. Lời thiêng liêng vinh hằng, lời nuôi tôi lặng yên, ngập tràn bao phước hạnh, thỏa vui bên Ngài. Ôi lời Cha, từng lời như vũ về, từng lời xuyên thấu hồn, làm nên thân tôi. Lời Ngài được tìm gặp thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ôi đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa vạn quân. Tôi lặng yên, từng lời Cha phán dạy, khát khao suy nghiệm. Ra từ Cha luôn vinh quang sáng ngời, được Ngài soi trong tôi, sáng soi linh hồn này. Lời Ngài luôn chiêu rồi thần linh tôi sáng ngời, lời Ngài nâng tôi lên đến những nơi cao vời trên mọi khung trời. Lời thiêng liêng vinh hằng, lời nuôi tôi lặng yên, ngập tràn bao phước hạnh, thỏa vui bên Ngài. Ôi lời Cha, từng lời như vũ về, từng lời xuyên thấu hồn, làm nên thân tôi. Ôi lời Cha, từng lời như vũ về, từng lời xuyên thấu hồn. Làm nên thân tôi. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.